Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh sẽ được mở đầu bằng Lá Thư Miền Tây với Đăng Khánh. Thì Đăng Khánh đã sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng rồi, sẵn sàng từ lâu rồi.
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong cái bản tin đầu giờ thì quý vị nghe nói là lạnh và tuyết phủ gần như là hầu hết các tiểu bang ở miền Bắc và miền Đông của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà nếu mà có lẽ nhờ vậy mà Houston mình mới có một chút cái không khí của mùa Giáng sinh và mùa đông. Chứ Phương Hoa nhớ là vài năm trước được coi rằng là những mùa đông ấm áp của những miền cũ, miền Bắc hoặc là miền Đông đó, thì Houston mình không có một chút gì gọi là đã qua mùa đông hoặc là đang ở trong mùa của Giáng sinh cả. Là bởi vì nó vẫn cứ nóng nguyên thôi.
Mùa đông mà chẳng đông gì cả.
Vâng. Thì anh Đăng Khánh đi đâu mà trông có vẻ tay xách nách mang vậy?
Thì chuyện tất cả mọi người bây giờ, một quý vị ra ngoài đường mà xem. Từ trên đường Đăng Khánh thì dĩ nhiên là ngày thứ năm quý vị biết rồi đó, là biến mất ra khỏi nhà từ lúc trời chưa hừng sáng. Là vì đưa con đi học lắm, bây giờ hôm nay nó không đi học. Nhưng mà vẫn cứ tỉnh dậy đúng giờ như thường. Đấy, cho nên tỉnh dậy và phải làm tất cả những công việc.
Hay là tại vì ngày hôm qua thấy trong cái bản tin nói rằng thì là cái tình hình kinh tế nó không được khả quan. Và mình là một trong những người mà gọi là đi sắm hàng chậm đó. Thì sợ là chậm quá thì nó hết mùa Noel mất. Thì phải đi
cứu giúp nền kinh tế.
Để cứu giúp nền kinh tế, phải không? Có lẽ vì nhờ vậy mà Nasdaq lên được 8 điểm.
Đúng đấy, đúng đấy. Thưa quý vị, thật ra ngoài đường giờ đông lắm đấy. Nếu quý vị nào có định đi mua sắm cái gì thì đi sớm sớm đi. Cũng như là ai có định đi ra phi trường thì cũng phải đi sớm đấy. Là
vâng.
Là vì Đăng Khánh trên đường đi đến đây thì cũng đi ra shopping, cũng bị kẹt xe. Rồi lát nữa cũng đi ra phi trường mà chắc là cũng sẽ bị kẹt xe. Cho nên phải gửi đến quý vị ngay cái Lá Thư Miền Tây cho kịp. Lá Thư Miền Tây này là dĩ nhiên là quý vị biết rồi đó. Viết bởi bạn Hồ Huấn Cao từ California để gửi các bạn Houston. Và người đọc là người ở Houston, đọc cho quý vị ở Houston nghe. Rồi lát nữa lại sẽ sang miền Tây, lại gặp cái ông viết cái bài này đây này.
Vâng, thì thế. Mời anh Đăng Khánh ấy cho nhanh cho nó kịp thì, chuyến bay.
Thì
vâng.
Đúng thế, thưa các bạn thân mến. Tôi nghiệm thấy là dường như là cứ mỗi 4 năm khi mùa lễ Giáng sinh tới thì nước Mỹ có một số gia đình ăn Noel lớn, và lại cũng có một số gia đình cũng ăn Noel nhưng không lớn lắm và có phần hơi buồn. Đó là gia đình và bạn hữu hoặc là những người ủng hộ vị tổng thống đắc cử thì chắc chắn là ăn Noel lớn rồi. Và gia đình bằng hữu của những người ủng hộ cái ông tổng thống thất cử đấy. Cũng như là Giáng sinh năm nay thì quý vị biết gia đình ông Bush, bạn hữu của ông và những người ủng hộ ông Bush đương nhiên là có một Giáng sinh huy hoàng rồi. Còn cái gia đình kém vui nhất hiển nhiên là gia đình phó tổng thống Al Gore. Nhưng mà Giáng sinh năm nay theo tôi nghĩ không phải chỉ có gia đình bạn hữu hoặc là những người ủng hộ ông Gore là phải hưởng một mùa Giáng sinh không êm đềm trên cái đất nước cực kỳ dân chủ và tự do này đâu. Mà ở một nơi rất xa, ở bên kia bờ biển Thái Bình, cũng có một số nhân vật, cũng có một số quan chức cũng sẽ không thể tìm thấy cho họ sự bình an dưới thế như chúng ta, như những con người bình thường làm thành nhân loại hôm nay trên mặt đất này. Đó là mấy ông bà trong Trung ương Đảng, trong bộ chính trị của nhà nước ở Việt Nam. Cuối tuần vừa rồi, miền Tây chúng tôi có lưu truyền một câu chuyện, không phải là khoa học giả tưởng mà thuộc loại chuyện khó tin nhưng who knows là có thật. Đó là câu chuyện do bình luận gia Long Ân với lại cái ban cố vấn của ông là gồm các chính trị gia chuyên nghiệp như các ông Đặng Bá Huy, tự là Huy Mặt Ngắn, Nguyễn Mạnh Trinh, tự là Trinh Á Hậu Văn Nghệ Sĩ, và Phan Tấn Hải, tức là Hải Hoa Hậu Văn Nghệ Sĩ năm 2000. Câu chuyện được tiết lộ trong một cuộc hội thảo chính trị cuối năm diễn ra tại quán cà phê Factory vào sáng thứ Bảy vừa rồi. Tôi xin tóm tắt nội dung câu chuyện khó tin nhưng mà có thể có thật này như sau. Theo ghi nhận của những người du lịch về Việt Nam trong thời gian cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra, thì tất cả các giới chức thẩm quyền của nhà nước ta ở Việt Nam quả quyết rằng ông Phó Gò sẽ đắc cử. Họ cá với nhau với mức cá độ là 1-10. Nghĩa là nếu mà ông Phó Gò mà đắc cử thì người đánh cá chỉ phải trả cho các quan chức của nhà nước ta $1 thôi. Ngược lại, nếu ông Bush mà thắng đó thì nhà nước ta sẽ trả cho người cá cược tới $10. Không ai dám liều lĩnh nhảy vào cuộc cá độ này, mặc dù bạn thừa biết là dân Việt Nam mình là dân có máu mê cờ bạc, mê cá độ không thua gì bất cứ một giống dân nào trên thế giới. Người dân thường không dám đánh cá là bởi vì họ căn cứ vào ba sự kiện quan trọng. Thứ nhất, theo truyền thống của đảng ta thì bầu cử nếu có chỉ là bầu cử cho vui vậy thôi. Ai thắng và thắng với bao nhiêu phần trăm thì nhà nước ta đã ấn định rõ ràng và dứt khoát từ trước rồi. Thứ nhì là căn cứ vào sự kiện Tổng thống Clinton viếng thăm Việt Nam như là một thứ vinh danh, choàng thêm vòng nguyệt quế cho những kẻ chiến thắng, hay là ấn chứng cho sự thống trị hà khắc của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang quản lý một cách chắc ăn tới nghẹt thở sinh mạng 73 triệu sinh linh Việt Nam ở quê nhà, thì không thể nào ông Phó Go không lên ngôi hoàng đế của những hoàng đế cho được. Chưa kể là cái điều thứ ba cụ thể hơn nhiều, đó là những lời ca ngợi sự nghiệp đổi mới của nhà nước ta do sứ thần Peterson phóng ra liên tiếp nhiều ngày trước chuyến công du cưỡi ngựa xem hoa của hoàng đế Clinton ở Hà Nội và Sài Gòn. Bằng vào những sự kiện chắc ăn như vậy, nhà nước ta đã chuẩn bị sẵn điện văn, chuẩn bị sẵn menu gồm toàn những món ăn triệt hạ tôn giáo, bỏ tù nhà tu, đàn áp đối lập, ăn chặn tiền cứu lụt của đàn đồng bào vân vân để mừng chiến thắng của ông Phó Gò. Ai ngờ ngựa lại về ngược, thế mới khổ cho bác và đảng ta chứ. Một ủy viên Trung ương Đảng trong một cuộc tiếp xúc với một Việt kiều yêu đô la, yêu cầu giấu tên, cho biết rằng chỉ vì nhà nước ta quá ỷ y, quá tin vào lời sứ thần Peterson, chứ với những đỉnh cao trí tuệ là người tập trung trong Bộ Chính trị, với tính năng nổ đầy sáng tạo của cán bộ ta, đảng chỉ cần tung tin ra là ứng cử viên Bush đã bí mật cho người liên lạc với đại sứ Lê Văn Bằng của ta ở Hoa Thịnh Đốn để học hỏi kinh nghiệm đàn áp tôn giáo, đàn áp những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia của mục sư Jesse Jackson, và ứng cử viên Cộng hòa George Bush đã bí mật tuyên thệ trung thành với đảng ta nếu đảng ta giúp ông thắng cử. Và nếu như vậy thì chắc chắn là bao nhiêu phiếu của dân Mỹ tị nạn khắp Hoa Kỳ sẽ lập tức đổ dồn hết cho ông Phó Gò. Thế là chỉ cần vài trăm phiếu của Mỹ tị nạn ở tiểu bang Florida thôi cũng đủ làm cho Phó Gò chiến thắng một cách vinh quang rồi. Thế có người đặt vấn đề với ông ủy viên Trung ương Đảng rằng là bộ phía ông Bush ngu hay sao mà không biết đính chính, không biết làm dùng beng cái vụ chụp mũ như vậy. Thì ngài ủy viên Trung ương Đảng ta bèn cười khẩy, cho biết rằng lịch sử đảng ta từ ngày thành lập chưa bao giờ sai quấy. Chân lý lúc nào ở đâu cũng do đảng ta độc quyền sản xuất và đã được cầu chứng tại tòa, nghĩa là đảng ta cứ hô hoán ầm ĩ rằng đó là 100% sự thật, thế là xong. Vẫn theo bình luận gia thời cuộc sáng giá hiện nay là ông Long Ân, thì một nguồn tin riêng của ông cho biết chuyện khó tin nhưng có thể xảy ra, phần nhiều chắc chắn sẽ xảy ra vào năm 2004 như là vừa nói. Và ban cố vấn của ông Tổng thống đắc cử Bush cho thấy đã có nhiều dấu hiệu lo lắng về sự kiện có thể xảy ra này. Có người đã đề nghị với ông Bush nên lưu nhiệm đại sứ Peterson trong vai trò đại sứ tại Việt Nam, bề ngoài cho nó thấy cái nỗ lực hàn gắn chia rẽ giữa hai chánh đảng, nhưng sâu xa bên trong là để cho ông đại sứ đi đêm thêm với đảng ta để xin đảng đừng có chơi võ rừng với tân Tổng thống Hoa Kỳ. Và bình luận gia của nhà mình kết luận rằng là ít ra thì trong danh sách những nhân vật chính trị được hưởng một mùa Giáng sinh bình an dưới thế cũng sẽ có thêm ông bà Peterson, dù cho cuối cùng thực tế ông bà Peterson có phải dọn nhà về giữa khu Lytton Sài Gòn ở quận Cam hay là khu Cabramatta ở Sydney sau khi bị mất job đi chăng nữa. Xin hẹn quý vị trong lá thư sau.
Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi lá thư miền Tây với Đăng Khánh, thì cái lá thư này nó Nếu mà nói xét về vấn đề chính trị thì nó lại khác, còn nếu mà nói về chỉ vấn đề mà gọi là giáng khinh thôi thì khác. Thì Phương Hoa nghĩ thì thế này, anh đang gánh là ông nói cũng có lý một phần nào, là hãy cứ 4 năm thì ở đâu thì không biết, nhưng mà ở những người mà dính dáng đến chính phủ Hoa Kỳ thì chắc chắn là một số người vui, một số người buồn, là bởi vì rằng là ai mà cái tòa nhà đó nó hấp dẫn đến cái độ mà có rất nhiều người bảo chỉ nhìn thôi mà đã thấy vui rồi, chứ đừng nói là phải được bước vào bên trong nữa. Thì
cuộc chơi nào cũng có kẻ vui người buồn cả,
luôn luôn phải có.
Nhất là gì nhỉ Phương Hoa nhỉ, là mình cứ xem rocket á, bóng vâng. Cái gì nhỉ, basketball
vâng.
Bên này thì thật là vui thì bên kia thì thật
phải
là khổ.
Buồn thì đương nhiên là phải như vậy, nhưng mà có một cái là Phương Hoa rất là bất ngờ nhiều lắm đó, là mọi năm thì có lẽ mình không để ý nhiều, nhưng mà năm nay tại vì cái vấn đề mà chuyển nhượng hai chính phủ của ông Clinton với ông Bush nó lâu quá, từ hồi mà bắt đầu bầu cử cho đến bây giờ mà vẫn chưa xong, cho nên rằng là mới biết rằng là hễ cứ 4 năm như vậy đó là có tới 6.000 cái job, tức là 6.000 cái công việc phải đổi thay. Cho nên rằng chắc chắn trong 6.000 cái công việc đó thì nhân đôi lên đó, nó thành 12.000, là 6.000 người thì rất vui là sẽ có việc mới ở trong một chính phủ mới. Và 6.000 người đã mất cái job cũ đó thì chắc chắn là giờ này làm sao mà có thể có ngay một cái job khác được này. Thì chắc là sẽ buồn hơn thế nữa, để Phương Hoa nói nốt hơn thế nữa. Như vậy thì ít nhất là về bên phía phương diện mà Washington, tức là về phân viện chính phủ Hoa Kỳ đó, có 6.000 gia đình không vui lắm, bởi vì khi không bầu cử mất 6.000 cái job. Và đồng thời nền kinh tế của Hoa Kỳ lại đang rất là trao đảo, và chỉ số chứng khoán là xuống không phanh. Cho nên Phương Hoa nghĩ không phải chỉ có bấy nhiêu người là
không
năm nay
bình an như thế.
Năm nay là không vui vào Noel đâu, mà Phương Hoa nghĩ là ít nhất là một nửa số dân chúng
đúng.
Hoa Kỳ năm nay không vui đấy.
Đúng đấy.
Trong đó là cũng có rất nhiều người Việt Nam của mình, và nhất là Silicon Valley thì năm nay thì
sợ.
Quý vị đã đừng nên sang San Jose bây giờ, buồn
đấy.
Lắm, không ai tiếp mình
đấy.
Đâu.
Đấy, cái chính mà Phương Hoa đang định nói sau khi đang Khánh đang định nói sau khi Phương Hoa nói là như thế này, không phải chỉ có cái đám 6.000 người mà khi không công danh bị hụt hẫng ở trên DC, mà cái đó nó cũng làm cho đang Khánh định nói, thì Phương Hoa đã nói rồi đó, là vì hôm nay thật tình ra là Phương Hoa đang Khánh sắp sửa đi thăm Cali, nhưng mà ở phía dưới, phía Santa Ana. Tuy nhiên nó remind mình nhớ lại cái kỳ cách đây không lâu đâu, 6 tháng cái gì mình ở trên San Jose,
San Jose
thì mọi người gặp nhau ai cũng tở mở lắm, bởi vì lúc đó Nasdaq tới 4.500 lận. 4.500 và mọi người đều nói những cái con 6 con zero ở đằng sau. Thì bây giờ đó, nếu gặp lại chính những người đó thì 6 cái con zero đằng sau ấy nó phải một nửa. Nó phải mất đi một nửa cái 6 con zero ở đằng sau. Tức là những cái ông mà Phương Hoa nói là gì nhỉ, .com millionaire đó. Thì bây giờ các ông ấy, bây giờ Nasdaq giờ chỉ có 2.500 thôi.
Nhưng thì mà có lẽ vì vậy nửa. Cho nên mình mới thấy rằng là hóa ra Houston của mình thật sự là một nơi bình yên, đất lành chim đậu. Nhiều người nói, chị Kiều Trinh mấy lần về đây cũng nói Houston là nơi rất đất rất lành. Và vì vậy có lẽ là chim đậu cũng đông. Bằng chứng là mình có tới trên 150.000 người Việt định cư tại thành phố Houston mình. Và Phương Hoa nghĩ rằng là năm kỳ trước mà nếu mình đi bên kia về mình hơi buồn, là và tại sao mà mình làm việc cực khổ quá, mình không bằng một phần ai. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà thấy mọi người mà trao đảo thì mình thấy quả thật Houston mình là một nơi rất là an lành.
Thành ra cái gì cũng vậy, nó đầm đầm thì nó bền hơn,
nhưng
tình
mà...
yêu cũng thế. Nó cứ đầm đầm, nó đến chậm chậm thì nó ở lại chắc hơn.
Vâng. Thôi thì nhưng mà có một điều ở trong cái lá thư đó, thì có vẻ quý vị ở bên trong cái lá thư mà ở trong cái nhóm gì mà bình luận ra gì ở bên Cali đấy, họ cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam mấy ông chính trị bộ của đảng đó thì nghĩ rằng thì là những người nào mà đang đương quyền là mạnh nhất. Là mạnh nhất là sẽ phải, nghĩa là định đoạt cái cuộc bầu cử, bởi vì có bầu gì đâu mà thật sự ra chỉ là một hình thức trá hình thôi, chứ định cả rồi. Cho nên các ông mới có một cái tư tưởng rằng là ôi nói vậy thôi chứ trước sau gì ông Go cũng phải thắng. Nhưng mà thật sự ra đất nước Mỹ bây giờ kỳ này nó đã chứng minh một cái sự rất là dân chủ, đến nỗi mà phải nói là rõ ràng trắng đen nó ra một cách rất là rõ, mà đưa đến muốn đến đâu cũng sẽ đến, miễn là thuận lý là phải thắng thôi. Mặc dù ông Go thuận tình đấy chứ, nhưng mà không thuận lý cho nên vẫn thua như thường.
Thành cái lý bao giờ cũng
rất là tốt.
Cái lý bao giờ cũng là lẽ phải hết.
Nhưng mà
có lẽ vì kỳ này
cái cuộc bầu cử của Mỹ đó nó quá là dân chủ như vậy đó. Hy vọng rằng là các ông ở Việt Nam đó, ông cũng sẽ mở mắt một phần nào, và nhất là dân chúng Việt Nam sẽ tỉnh ngộ một chút. Nhưng mà có lẽ đó là một trong những lý do làm cho ông Lê Khả Phiêu có vẻ hơi hoảng hốt. Cho nên trong một vài ngày vừa qua, theo các bản tin đó, thì ông có vào trong Sài Gòn, và ông Phương Hoa không hiểu đến giờ này ông vẫn còn nói rằng là cái điều đầu tiên và tiên quyết của Đảng là gì, là vẫn phải đưa nước Việt Nam lên xã hội chủ nghĩa.
Tiến
thì
lên,
bây giờ
tiến mạnh,
nếu mà bây giờ được một câu hỏi đó, thì Vương Hoa sẽ hỏi ông là ông hãy cho biết cái xã hội chủ nghĩa nó tốt ở cái chỗ nào, ông phải nêu ra được đi.
Thì cứ từ lên đấy thì sẽ biết chứ có gì đâu.
Lên đấy thì chúng tôi chết rồi tôi mới lên được, thành ra. Thì đến giờ này Vương Hoa nghĩ ông vẫn gọi là ông nói là ông cương quyết đưa nước Việt Nam đến chỗ tốt đẹp á, thì Vương Hoa thấy nó có lý. Đằng này cái câu đầu tiên mà ông muốn nói là tôi nhất định phải giữ cái xã hội chủ nghĩa.
Khổ nỗi là cái chính bác Lê Khả Phiêu cũng chưa biết cái xã hội chủ nghĩa nó ở đâu và nó ra thế nào.
Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà bây giờ mà ngồi mà cứ lấy mấy cái chuyện này ra mà cãi giống như ngồi ở trong một cái bàn
này,
tròn
thật ra,
thì thú thật rằng là hai ba bên nói mãi cũng
thật ra
hết.
Nếu mà mình ở đây mình có một cái quán cà phê Factory như vậy đấy, cứ ra ngoài đó mà ngồi choảng qua choảng lại cũng hay lắm.
Thì đó
mình
giống như ngày
một
xưa,
ông ở nhóm bên này, một người ở nhóm bên kia trong thành phố mình đó, cứ đến đấy mà ngồi mà cãi thì
anh
đang cãi
như vậy. Mình phải thuê vài ông cảnh sát đứng bên cạnh
bởi vì
trong gia đình mà nói chuyện chính trị cũng chưa còn được nữa, là trong
ở bên này dân chủ mà có gì đâu, cứ thẳng thắn nói ra tôi là ai, tôi nghĩ thế nào, bạn là ai, bạn nghĩ thế nào, cứ thế mà tranh luận có gì đâu.
Vâng, thưa quý vị, chắc có lẽ mình phải tạm ngưng để cho phần quảng cáo thương mại, sau đó thì Phương Hoa sẽ gửi đến quý vị vài tin văn nghệ. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi một số các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài VOVN, thì Phương Hoa cũng nhân dịp này, anh Lê Thị vừa mới gọi từ bên Cali sang nói là đã nhận được món quà Noel, thì Phương Hoa mới nhớ rằng thì là một món quà Noel mà Phương Hoa nghĩ tất cả các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại mà cho đài, đó là cái sự tiếp tục ủng hộ của quý vị cho đài VOVN từ bao nhiêu năm nay đến bây giờ. Thì Phương Hoa cũng nhân đây để nghĩa là gửi đến quý vị lời chúc rất là tốt đẹp trong cái dịp lễ Giáng sinh và một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Đó là lời chúc của chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh Phạm Anh Đăng Khánh. Phương Hoa nói dù mình Đăng Khánh, vì anh Đăng Khánh có vẻ trông cũng vẻ hơi sốt ruột vì sợ rằng là kẹt xe không ra phi trường kịp để gặp người vì tình trăm năm à. Vâng, từ quý vị, anh Đăng Khánh có một công việc phải đi vào trong cái cuối tuần này ở bên Cali, nhưng mà Phương Hoa thì vẫn ở nhà.
Thật ra là Đăng Khánh đi về với má đó, người ta cho ba chữ đi về với má đó.
Khi mà nếu mà Phương Hoa ngày xưa thỉnh thoảng mà có một cái chuyện gì mà không mà không đùa mà vui đấy, mà làm một là bằng lòng tôi thì bằng lòng, mà không bằng lòng tôi thì cho tôi ba chữ để tôi về với má. Phải, đó là câu mà các cô hay nói với mấy ông như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không phải là Phương Hoa cho anh ba chữ để đi về với má đâu. Đây là anh Đăng Khánh đi họp, thưa quý vị. Bây giờ mình trở lại serious trong cái chương trình văn học ngày hôm nay là bên California đó, thì các quý vị văn nghệ sĩ ở bên đó cũng có ý định là sẽ làm một buổi lễ tưởng niệm nhà thơ Cao Đồng Khánh vừa mới từ trần ngày 12 tháng 12 vừa qua ở tại Houston. Thì những người bạn của anh Cao Đồng Khánh ở bên đó như là ông Lê Trần Giang, ông Trần Duy Đức, Ngô Tịnh Yên và có cả ông Du Tử Lê và một số các bạn nữa sẽ tổ chức vào đầu tháng Giêng một buổi để tưởng nhớ đến nhà thơ Cao Đồng Khánh tại phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt. Đó là một cái tin mà Phương Hoa nghĩ.
Cao Đồng Khánh, anh em ở bên đó nhắc đến nhiều với gọi là tên là tác giả của lịch sử tình yêu. Thì thật ra cái thi phẩm, cái bài mà lịch sử tình yêu cái đó nên in ra cho
mọi người đọc. Đã ra một quyển, ông có hai tác phẩm, đó là lịch sử tình yêu và lửa đốt ngoài giới hạn. Ông có hai tập duy nhất là như vậy. Bây giờ thêm một cái nữa là thưa quý vị là ông bên Cali thì tuần từ nay cho đến Tết thì thưa quý vị rất là bận rộn. Chẳng hạn như là ông Nguyễn Thụy Long, dù là ở tận Việt Nam nhưng Phương Hoa nghĩ là ông có đến 2-3 quyển vừa mới ra mắt một quyển nữa là Thủa Mơ Làm Văn Sĩ, thì bây giờ ông lại có một cái hồi ký khác nữa để ra mắt. Và nhà thơ Vương Đức Lệ cũng sẽ ra mắt một cái tập thơ của ông tại cái phòng hội quán của Little Sài Gòn Radio ở Westminster trong cái ngày thứ bảy, tức là ngày 16 tháng 12 vừa qua. Ngoài ra thì bên đặc biệt là bên chỉ có ở Cali thì mới có những cái phòng triển lãm tranh, mà Houston thì sẽ không bao giờ có, ít
lâu
lắm
quá,
vừa
mới
rồi hiện tại bây giờ thì Houston có cái phần triển lãm tranh của ông giáo sư Nguyễn Đức Hiển tại cái Paul Art Frame Gallery, triển lãm từ nay cho đến ngày 31 tháng 1 mới hết. Thành ra quý vị và quý vị nhớ rằng là ông Nguyễn Đức Hiển triển lãm tới 100 bức tranh và được rất là nhiều người ca ngợi về cái tài hội họa của ông. Thì mình cũng còn một tháng nữa, nếu quý vị nào thấy thích về ngành hội họa và tranh ảnh thì quý vị đừng bỏ qua
cuộc triển lãm đó. Cái hội họa của cụ Hiển nó cũng đặc biệt lắm, nó không có bình thường,
không có phải là giống như là họa
nghiên cứu cái này, nó đặc biệt lắm. Có một lần giới thiệu đấy, Thật ra thì thành phố mình về tranh ảnh nghệ thuật cũng nhiều lắm đấy, nhiếp ảnh có rất nhiều hội, có nhiều tác phẩm rất là hay.
Vâng, nhưng mà
chính ra cũng nên kêu gọi, kêu gào các anh em trong mấy hội nhiếp ảnh nghệ thuật của Tech Houston này làm một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật mà với nhau đó, chung với nhau.
Phương Hoa thấy ở bên Cali họ có một cái phòng của người Việt đó. Thật ra Phương Hoa xem ra sang rồi thì biết là cái phòng của người Việt nó không lớn lắm đâu. Nó cũng có một cái phòng có thể chứa được khoảng 200 người, nhưng mà có vẻ như là nó là một cái trung tâm mà để quý vị sinh hoạt có thể mượn để mà thực hiện được. Cho nên Phương Hoa thấy đa số là ra mắt và ra triển lãm tranh hay lấy cái phòng hội của Nhật báo Người Việt để mà làm. Thì mình ở đây không có một cái phòng hội nào free như vậy để mà
nếu
làm
bây giờ vậy. Đang Khánh tìm cách Khánh kiếm một cái chỗ nào độ 4-5 nghìn square feet để cho tất cả quý vị mang tranh ảnh đến đấy
thì mai mốt thì có lẽ rất là được
thì mọi người cứ việc nghĩa là
hiện tại bây giờ thì bên Cali thì có 7 họa sĩ cùng triển lãm ở bên đó, gồm có các ông như là ông Ngô Bảo, ông Mai Chỉnh, ông Hồ Anh, ông Nguyên Khai và Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp, là những họa sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam, thì từ đâu thì không biết nhưng mà đều trở về Cali để mà trình bày tranh. Ngoài ra thì còn có một cái quyển chuyện nữa của Nhất Phương là một cây bút nữ tên thật là Phan Lệ Minh, giới thiệu một cái tác phẩm của cô có cái tên là Cưỡi Sóng. Anh Đăng Khánh đã bao giờ cưỡi sóng chưa?
Nếu Nhất mà... Phương này là một
nữ tác giả vâng.
Mà cưỡi sóng.
Vâng, cái tác giả, cái tác phẩm mang cái tên là Cưỡi Sóng. Thì trong cái lời mà tựa mở và chuyện đó, thì ông Châu Văn Để, đó là hội trưởng Hội Ái Hữu Bến Tre, là nơi sinh trưởng của cô Nhất Phương này, thì cho biết rằng là hễ đọc hết Cưỡi Sóng đó, bạn sẽ thấy mình không còn bị sóng nhận chìm nữa, không có lo nữa. Không cần ván để mà phải vớt hoặc hụp lặn với sóng. Bạn sẽ thấy mình đang cưỡi trên sóng mà bay như một đàn chim ngủ trên một cành hồng bay qua các miền phì nhiêu của quê ngoại và thấy cưỡi nước sóng. Thấy sóng là không sợ nữa. Cái này có lẽ Phương Hoa phải nhớ đọc nhé. Phương Hoa rất là sợ.
Chớ sóng. đừng đọc, bởi vì cưỡi sóng không cưỡi, cứ cưỡi lên đầu lên cổ chồng với con thì khổ lắm.
Vâng, và thưa quý vị, bây giờ một tin nữa về cái tin hai nữ ca sĩ mà quý vị thấy vắng bóng một thời gian rất là lâu, đó là Kim Anh với lại Kiều Nga, thì bây giờ thì hai cô sẽ trở lại sân khấu vào cái dịp Tết và Noel này. Thì quý vị biết là Kim Anh thì vẫn thường được dính liền với bản nhạc Mùa Thu Lá Bay, còn Kiều Nga thì là em của nam ca sĩ Elvis Vương. Thì có một cái dạo thì không hiểu tại sao thì Kiều Nga vắng bóng ở trong cái thị trường ca nhạc và không cho mọi người biết là cô đi đâu và cô ở đâu, và cũng không ai có thể liên lạc được. Thì bất thình lình bây giờ cô lại quay trở về miền Nam California và sẽ xuất hiện trong cái chương trình Trả Nợ Tình Gần, sắp được khai diễn ngày 29 tháng 12 tại bên California ở vũ trường MPV ở bên đó. Thì ông Trần Quốc Bảo ông tiết lộ đây là hai ca sĩ đã rất lâu không trình diễn, cho nên là chắc chắn sẽ thu hút được rất là nhiều quý vị đến thăm. Ngoài ra thì cuối tuần vừa qua còn có một cái buổi tiếp tân của tuần báo Đất Nước, và tuy là buổi tiếp tân của tuần báo nhưng mà có một chương trình nhạc rất là đặc biệt, là bởi vì rằng là ngoài những nhạc ca sĩ mà đã trình diễn ở Cali thường xuyên, còn có sự hiện diện của một cái nhóm được gọi là cái gì vòng tay anh Thanh Khánh nhỉ?
Vòng tay thôi, nhóm là nhóm vòng tay,
nhóm vòng
của 4 năm bạn trẻ.
Còn nhóm vòng tay của 4-5 bạn trẻ vừa sáng tác và vừa trình diễn.
Đúng
trong
rồi.
Đó có cô ca sĩ Tâm Khanh, là cái cô Tâm Khanh và Khánh Tâm. Thì Tâm Khanh thì thưa quý vị, Phương Hoa nhớ rằng là Tâm Khanh có hát bản nhạc Lệ Buồn Nhớ Mi và có gửi cho anh Đăng Khánh một lần. Thì đã có phát ở trên đài, thì cái bản nhạc Lệ Buồn Nhớ Mi Tâm Khanh hát rất là tới và
đây
rất là
đặc biệt. Ca sĩ cũng khá nổi tiếng đấy, gọi là khá được biết đến ở vùng phía Đông Hoa Kỳ.
Vâng. Và cuối cùng Phương Hoa muốn nói đến một cái video mà gọi là Asia 31 đó, gọi là giải âm nhạc của Việt Nam đó thưa quý vị. Thì trong đó thì kỳ này thì để vinh danh nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi, người đã cống hiến cả đời cho âm nhạc, và đồng thời cũng cho biết rằng là ông Phạm Nghiêm Phú Phi từ ngày ra hải ngoại ông đã hòa âm cả trên 1.000 bản nhạc cho các trung tâm để thu thanh. Thì ngoài Nghiêm Phú Phi còn có nữ danh ca Thanh Thúy, người đã đi hát từ năm 13 tuổi. Và một người nữa đó là một cái người ngoại quốc mà chuyên môn dàn dựng những cái sân khấu cho trung tâm Asia. Thì thưa quý vị, cái bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay. Đăng Khánh và Phương Hoa xin chào tạm biệt quý vị, để cho anh Khánh lên đường cho nó sớm sủa, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn quý vị.